Pháp ứng dụng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để trước khi đi vào thời pháp thoại sáng hôm nay, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tòa Giảng Sư, kính mời toàn thể đại chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thành kính cung thỉnh Thượng Tọa an tọa. Kính mời toàn thể đại chúng đồng an tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ, Phật tử, hành giả, khóa tu lần thứ 36 tại Đạo Tràng Tu Viện Tường Vân. Buổi sáng hôm nay, toàn thể Đạo Tràng chúng ta vô cùng diễm phúc được cung đón bước chân an lành của Thượng Tọa Đạo Hiệu Thích Giác Đăng, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Trung, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ, đang hiện diện chứng minh trên pháp tòa của chúng ta hôm nay. Ngưỡng bạch Thượng Tọa Giảng Sư, Phật tử chúng con hôm nay rất lấy làm quan hỷ vui mừng khi được tin sáng hôm nay Thượng Tọa sẽ quan lâm đạo tràng để ban cho chúng con một thời pháp thoại. Và chúng con cũng biết rằng từ Tịnh Xá Ngọc Trung tại huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ là một nơi cách xa tu viện Tường Vân của chúng con gần 200 cây số. Và với sức khỏe của Thượng Tọa cộng với đường xá xa xôi, Thượng Tọa phải trở về đạo tràng của chúng con từ rất sớm, cho thấy tấm lòng cao cả mà Thượng Tọa đã ban tặng cho đạo tràng chúng con hết sức là lớn lao. Hơn thế nữa, chúng con được biết rằng Thượng Tọa là một vị giảng sư có tâm nguyện luôn xiển dương về pháp môn Tịnh Độ. Vì thế, hôm nay cũng đã sắp đến ngày kỷ niệm khánh đản của Đức Phật A Di Đà là giáo chủ của Tây Phương Cực Lạc. Chúng con lại càng vui mừng hơn khi được cung đón Thượng Tọa là một vị giảng sư chuyên xiển dương về giáo lý Tịnh Độ, đã giúp cho hàng Phật tử chúng con có một cái nhìn, có một sự hiểu biết đúng đắn, chính xác hơn về Đức giáo chủ của chúng con, về vị cha lành của Đức Phật A Di Đà. Cho nên ngày hôm nay và giờ này, toàn thể đạo tràng của chúng con đang lắng lòng thanh tịnh, hết sức quan hỷ hướng tâm về pháp tòa để chiêm ngưỡng pháp tướng của Thượng Tọa, cũng như chuẩn bị đón nhận những lời pháp thoại vàng ngọc để Thượng Tọa ban cho hàng Phật tử chúng con sáng hôm nay, để chúng con một phần nào đó nắm rõ về lịch sử, về nguồn gốc, về phương hướng tu tập theo pháp môn Tịnh Độ của một người cư sĩ Phật tử tài gia thông qua sự ban tặng của Thượng Tọa sáng hôm nay. Kính bạch Thượng Tọa, giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa bắt đầu tuyên dương chánh pháp. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Thể theo lời giới thiệu vừa qua của thầy dẫn chúng, thì hôm nay ngày mùng 6 tháng 11 năm Quý Tỵ dương lịch 2013, nơi đạo tràng của tu viện Tường Vân chúng ta tổ chức một ngày tu an lạc. Và cũng theo lời giới thiệu đó thì đại chúng chúng ta cũng có cái khuynh hướng tu Tịnh Độ, và cái điều này cũng phù hợp với cái tôn chỉ mà chúng tôi đã theo từ đầu đối với cái hành trình tu tập của mình, tức là nghiên cứu để mà tự tu về pháp môn Tịnh Độ, và nếu có đủ duyên thì chúng ta san sẻ với nhau những người bạn xe để cùng có cái hẹn gặp gỡ ở Liên Trì Hải Hội. Và hôm nay thì chúng tôi cũng nói về pháp môn tịnh độ và những cái trở ngại mà người hành giả tu tịnh độ cần phải biết để làm sao cho cái hành trình của mình nó đảm bảo được những cái kết quả là được vãng sanh trong hiện đời. Tuy nhiên thì cái nhân duyên ở đây, hôm nay là cái lần đầu tiên mà chúng tôi được dịp đến viếng thăm đạo tràng của tu viện Tường Vân, và cái hội chúng thì cũng là lần đầu tiên chúng tôi được chia sẻ. Không biết rằng là hội chúng có khi cũng có duyên gặp gỡ chúng tôi ở những nơi đạo tràng khác, tuy nhiên cũng xin có một cái vài điều để xin với hội chúng. Là thường thường ấy, thì hội chúng nghe pháp ấy, để cho cái không khí nó được sinh động, và nó gây một cái sự phấn khởi của hội chúng theo dõi. Các vị cũng lâu lâu yêu cầu hoặc là tự phát là quý Phật tử cũng có vỗ tay khi mà có tiếp nhận một cái điều gì tâm đắc. Thế nhưng mà đối với tôi thì cho xin điều này, tức là tôi xin miễn vỗ tay. Nhớ giùm tôi cái điều này, bởi vì tôi nghe vỗ tay thì tôi thấy tôi hơi ngại ngại. Tuy nhiên các vị khác thì tôi không có miễn bàn, để các vị có một cái cách để mà hướng dẫn khác. Giống như là chúng ta dùng một cái bữa tiệc đó, mỗi vị thì sẽ đãi mình một cái món nào đó nó có hương vị riêng, và cái món của tôi thì nó cũng có cái hương vị riêng của nó, cho nên tôi miễn bàn về những cái hương vị khác. Tuy nhiên tôi suy nghĩ là chúng ta nếu mà tham gia vô những cái chương trình văn nghệ mà chúng ta vỗ tay, chúng ta tán thưởng á, thì đó là một điều hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên đối với giáo pháp vi diệu thậm thâm mà chúng ta mỗi lần khai kinh á, chúng ta đều đọc cái câu đó, bài kệ đó, tức là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Cái pháp vi diệu thậm thâm như vậy đó, khi chúng ta có một điều gì tâm đắc đối với giáo pháp đó đó, thì cái điều đó nó phải lắng động sâu trong tâm hồn của mình, chứ không phải như là một sự thưởng thức văn nghệ. Chúng ta vỗ tay thì tất cả những cái điều sâu thẳm đó đó nó sẽ bay theo cái sự mà hứng khởi của mình, rồi chúng ta cũng khó mà lắng động được trong tâm hồn những cái điều mà chúng ta tâm đắc được. Cho nên đối với giáo pháp thậm thâm như vậy đó, chúng ta nếu có tiếp nhận một cái điều gì mà mình cần phải ghi khắc sâu để mà mình suy gẫm quán niệm rồi tu tập đó, thì cái thái độ tiếp nhận tốt đẹp nhất của chúng ta đó là chắp tay cúi đầu, thì điều đó nó phù hợp với giáo pháp thậm thâm vi diệu, chứ không phải là cái sự tán thưởng văn nghệ. Quý Phật tử vỗ tay nghe tôi có cái mặc cảm giống như quý Phật tử đồng hóa tôi với một nghệ nhân nào đó thì tôi bị quê. Vậy nghe thông cảm chút, đó là một cái điều mà tôi xin. Và bây giờ thì chúng ta nói về pháp môn tịnh độ là niệm Phật để cầu vãng sanh Tây Phương. Và theo chư tổ đó, cái kinh Phật Thuyết A Di Đà, ngài giới thiệu về pháp môn tịnh độ, tức là nói về cảnh giới chánh báo và y báo ở cõi Cực Lạc, và ngài khuyên tất cả những chúng sanh nào có duyên đó, đều nên nguyện về đó. Và sau này các vị tổ xiển dương về tịnh độ đó thì cũng đều so sánh với các pháp môn khác. Trong cái giáo pháp của Đức Phật thì pháp môn tịnh độ là một pháp môn rất khó tin, khó tin. Nhưng mà người nào mà có tin được á, thì phải biết rằng người đó có đầy đủ cái duyên, và khi mà tin nhận rồi đó thì sự hành trì á, thì nó lại dễ hơn các pháp môn khác. Cái khó đầu tiên của pháp môn tịnh độ là khó tin. Khó tin vì sao? Mà đó là một cái pháp môn mà dùng sức ít mà thành công cao, dễ thực hành mà mau kết quả. Nói như vậy là ngay cả cái câu đầu tiên như vậy đó là đủ thấy khó tin rồi, không dễ gì tin được. Nhưng mà người nào tin được phải biết rằng có duyên với Đức Phật A Di Đà và có duyên với cõi Tây Phương Cực Lạc rất nhiều. Và như vậy đó thì tại sao cái pháp môn mà dễ thực hành như vậy đó mà cái người tu niệm Phật đó, thì rất nhiều, nhưng mà cái người được kết quả vãng sanh đó thì thật không có nhiều lắm đâu. Tại sao? Đây là cái điều mà những người hành giả tu tịnh độ đó, bây giờ thì tôi không có nói về tính, không có nói về nguyện, không có nói về hạnh nữa đâu. Mà hôm nay tôi sẽ nói về những cái điều gì mà ngay trong cuộc sống đời thường tu tập của chúng ta đó, chúng ta có bị trở ngại. Và chính cái trở ngại đó đó làm cho cái việc mà thành tựu sự nghiệp vãng sanh giải thoát trong hiện đời này nó sẽ không có kết quả. Và trong giáo pháp của Đức Phật thì từ trước tới giờ, nhất là trong cái đạo tràng của cái chùa Thường Vân này, thì quý Phật tử đã được nghe pháp rất là nhiều vị. Và nhất là đối với đại đức trụ trì của cái tu viện Thường Vân thì là một cái vị đã có gian danh ở bốn phương rồi. Thành thử ra quý Phật tử nghe pháp rất nhiều. Và bây giờ thì hôm nay chúng tôi đến đây thì không có mời quý Phật tử dùng những món cao lương mỹ vị đâu, mà chúng ta sẽ dùng những cái món rất là bình thường. Bởi vì mình ăn cao lương mỹ vị nhiều quá rồi, bây giờ đãi cao lương mỹ vị nữa chắc là đâm ra bị ngán đi, phải không? Cho nên giống như mình ăn chay mà ăn nhiều cái món Đài Loan đồ nhiều quá, nhiều quá rồi, bây giờ lâu lâu cái mình ăn muối xả với rau luộc một bữa nha. Đó là những cái giáo pháp rất là đơn giản bình thường ở trong giáo pháp của Đức Phật. Và hôm nay tôi muốn nói, trước khi tôi nói vào cái đề tài đó thì tôi có một cái câu chuyện như thế này. Tức là quý Phật tử nghe một cái giai thoại ở bên Trung Quốc, là có một cái vị thiền sư tên là Ô Sào. Theo cái nghĩa của chữ Hán, Ô có nghĩa là quả đó, Sào có nghĩa là tổ. Cái vị thiền sư này nó hơi lập dị một chút, cho nên thay vì người ta dùng cái thiền sàn một cách vững chắc ở trên mặt đất đó, thì ông lên trên cái chán ba của cái cây đó, rồi ông lót những cái cây ở trên đó, ông làm một cái thiền sàn ở trên đó, ông lên ngồi trên đó. Vào thời điểm lúc bấy giờ thì có một cái vị quan ở trong triều là ông Quan Lý Bạch. Ông này là một cái vị quan lớn ở trong triều á, mà lại ổng lại là một người rất là thông hiểu về giáo pháp của Đức Phật, rất là am tường về những kinh điển, những lời dạy của Đức Phật trong Tam Tạng. Cho nên các cái vị nào mà tu mà hơi chưa có kiến thức nhiều về giáo pháp Đức Phật mà gặp cái ông này rồi là rất là sợ. Tại vì ông này ông hỏi một vài cái thì thôi là không ra đời được. Cái vị này rất là nguyên thâm về giáo pháp của Đức Phật. Thì một hôm ông Lý Bạch này, ông đi ngang cái chỗ của Ngài Ô Sào Thiền Sư, ông nhìn lên, ông thấy Ngài Ô Sào Thiền Sư ngồi trên cái chán ba của cái cây ngồi thiền trên đó. Thì ông mới hỏi, thầy sao mà hết chỗ ngồi, sao mà thầy ngồi cái chỗ nguy hiểm quá vậy nè? Thầy quý Phật tử biết là những cái vị vậy đó, có thể là người ta có một cái pháp môn tu tập vậy đó. Quý Phật tử biết rằng khi chúng ta ngồi niệm Phật á, hay là những cái vị tu thiền á, tức là làm sao giữ tâm mình yên tĩnh á, thì chỉ có hai cái trở ngại quan trọng nhất của chúng ta để mà chúng ta có thể chứng được thiền định hay là được nhất tâm bất loạn. Nếu người tu tịnh độ, hai cái trở ngại lớn nhất đây là gì? Đó là phóng tâm và hôn trầm. Cái phóng tâm ấy thì thấy có vẻ yên tĩnh ấy, nhưng mà trong tâm của mình nó lộn xộn trong đó, nó không có nhất tâm được. Cái phóng tâm. Còn cái hôn trầm tức là nhiều khi chúng ta bị buồn ngủ, nhưng mà không phải là cái sự buồn ngủ của cơ thể một cách bình thường nha. Và nhiều khi thí dụ như là chúng ta đọc sách chẳng hạn, đọc kinh chẳng hạn, chúng ta thấy buồn ngủ, cầm đọc tới là dở một vài trang là nó buồn ngủ rồi. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình không có gì bức bách, không có gì hết, một cách bình thường mình nói thôi giờ bỏ cuốn sách xuống ngủ, thì chúng ta ngủ không được. Ngủ không được. Nó không phải là cái cơ thể nó cần đòi hỏi ngủ, mà là cái này nè, ở trong nhà Phật ta gọi là nghiệp chướng đó. Nghiệp chướng tức là nó gây trở ngại cho cái việc tu học của chúng ta. Khi mà chúng ta ngồi mà bình thường nói chuyện này nè, ở thế gian người ta gọi là nói chuyện tám nha, thì không bao giờ buồn ngủ được đâu. Nhưng mà vô ngồi niệm Phật một chút xíu rồi cái buồn ngủ liền hả? Mà bây giờ thôi giờ ngưng lại ra tám nha, thì con buồn ngủ nó chạy đâu mất tiêu nè. Cái này gọi là nghiệp chướng của mình. Mà quý Phật tử biết là cái gì ở trên thế gian này nè, tất cả những cái điều mà nó đến tác động với chúng ta và các tất cả các pháp nữa đều không nằm ngoài cái quy luật của nhân quả. Cái đó cũng là nhân quả nữa đó, cái nghiệp quả của chúng ta mà chúng ta phải thọ lãnh. Có một lần ấy, có quý Phật tử hỏi tôi như thế này, nói với tôi đây, Sư ơi, bây giờ con sợ quá rồi, con sợ nhân quả. Bây giờ tôi cũng thường hay nói chuyện về nhân quả, con sợ nhân quả quá rồi. Hỏi sao vậy? Sao mà sợ? Con bị rồi. Bị gì đâu? Trời ơi, đó giờ nói thiệt cái sư nha, con ngồi con niệm Phật không bao giờ con bị hôn trầm. Nhưng mà có một lần đó, con ngồi con niệm Phật, con thấy phía trước mặt con có một cái vị á, tôi ngồi tôi gục lên gục xuống vậy nè. Trong bụng con nó cười, trong bụng mà nén hết sức nén, mình nhịn hết sức nhịn là mà nó cười trong bụng á, sùng sục ở trong. Trời sư ơi, qua bữa sau một cái nghe, con hết gượng nổi luôn. Con ngồi là con hết gượng nổi luôn. Tức là có con buồn ngủ đâu mà nó tới nữa. Ở đó giờ là không có bao giờ có cái chuyện này hết. Thì một trong những cái quả báo nhẹ nhất của chúng ta đó, đó là mình cười người khác. Cười người khác là cái quả báo nhẹ nhất của mình đó, là mình giống hệt như người ta. Quả đó là quả báo nhẹ nhất đó. Thành thử ra cái đó cũng là cái nghiệp chướng của chúng ta. Thì cái ngày Ô Sào Thiền Sư này đã nhiều khi có những cái vị mà người ta ngồi thiền, người ta muốn đối trị hôn trầm, thì cứ lên ngồi chán ba cây hoặc là ngồi kiếm lan can rồi đó. Quý Phật tử gác gác cái cây ngồi trên lan can từng lầu hai lầu ba đó, ngồi đó mình niệm Phật là không bao giờ hôn trầm được. Phải vậy không? Đó là đối trị hôn trầm đó. Thầy lắm vậy đó. Ai mà hôn trầm là cứ việc mà gác cây mình kế bên lan can á, mình ngồi niệm Phật ở đó là không bao giờ hôn trầm nổi hết trơn. Tại vì thường thường cái hôn trầm đã đến với chúng ta là khi mà chúng ta yên ổn quá, chúng ta an lành quá. Cho nên có một vị người ta nói là trên đồi cao sen không thể mọc, sống an nhàn khó học chữ tu. Cho nên nhiều khi quý Phật tử luôn luôn có những cái mà muốn cầu cho cuộc sống mình cho nó an lành để cho mình tu. An lành cũng khó tu lắm. Nhiều khi có những cái trắc trở đó mà chúng ta thấy được, chúng ta thấm được những cái đau khổ của cuộc đời. Và chính cái này là gì? Là chất liệu của sự giác ngộ. Có thấy cuộc đời đau khổ thì chúng ta mới giác ngộ. Thường thường đa số quý Phật tử thấy đi mà vô tới chùa đây thì không có hỏi. Hỏi ra thì không có chuyện này cũng có chuyện khác à. Nếu mà đụng tới thì nước mắt nó rơi liền à. Mà mấy người vậy đó thì mới có gặp trong đạo tràng, chứ mấy người làm ăn phát đạt này cái nọ, thành đạt cuộc đời này cái nọ ít có trong này lắm. Vì sao vậy? Vì sự nghiệp trói buộc người ta, cho nên người ta không đi được đâu. Bây giờ làm ăn hơi thất bại mà gặp những cái chuyện trục trặc gì trong cuộc sống rồi, bây giờ thất nghiệp rồi, thôi rảnh quá mới vô đây. Chứ còn nếu mà làm ăn đương phát tài thì ai rủ nó, trời tôi đâu có rảnh đâu tôi đi vô nghe pháp, tôi có rảnh đâu mà tôi đương một ngày an lạc được đâu. Thành thử ra đúng là trên đồi cao sen không thể mọc đó, sống an nhàn khó học chữ tu. Bây giờ trở lại cái chuyện sư Ô Sào đó, ông ngồi trên đó có lẽ là ông cũng muốn đối trị hôn trầm, rồi thì sau này quen rồi ông ngồi trên đó luôn. Và khi mà ngài Lý Bạch đi ngang gặp vậy, nó nói sao mà hết chỗ ngài ngồi thiền, sao mà ngài lên cái chỗ nguy hiểm quá ngài ngồi vậy. Thì lúc bây giờ ngài Ô Sào Thiền Sư ngài mới ở trên đó, ngài trả lời như thế này: thưa ngài, cái chỗ ngồi của tôi mới là chỗ ngồi an toàn đó, cái chỗ ngồi của ngài mới là chỗ ngồi nguy hiểm. Ví dụ tự nghe nói cả qua đó là hơi lạ nữa, cái chỗ ngồi trên cao mới là nguy hiểm, chứ còn ông quan này ông ngồi sao mà chỗ ngồi của ông nguy hiểm. Thì ông quan này ông cũng ngạc nhiên, ông đây sao ngài nói sao mà cái chỗ ngồi tôi còn nguy hiểm, tôi là ngồi là dưới thiên tử và trên trăm quan của triều đình, nguy hiểm chỗ nào đâu, vẫn như bàn thạch. Nhiều người người ta còn mong muốn được cái chỗ ngồi này mà còn không được, người ta còn thèm thuồng nữa chứ nguy hiểm gì đâu. Cái ngài Ô Sào ở đây, chính cái điều đó mới nguy hiểm đó thưa ngài. Tại vì ngài ở cái vị trí mà nếu mà trên được lòng của nhà vua đó, thì coi chừng ở dưới bá tánh trăm họ người ta ta thán. Tôi nói một thí dụ đơn giản, như quý Phật tử thấy những cái cán bộ thu thuế đi, nếu mà mình làm đúng chỉ tiêu mà đạt chỉ tiêu mà nghĩa là được ban khen, cái là sao? Dân nó than, phải vậy không? Mà nếu mà dân nó nói ồ ông này ông nhân đức quá, coi chừng mình không đạt chỉ tiêu đó. Thành ra nếu mà được lòng dân đó, thì coi chừng ở trên người ta ban chê chứ người ta không có ban khen đâu. Còn nếu mà được tưởng thưởng ở trên đó, thì coi chừng dân nó than quá. Cho nên vị trí làm quan coi vậy chứ còn nguy hiểm lắm. Với hơn nữa cái chỗ ngồi của ngài đó là tất cả mọi người trăm quan ở dưới này đó, người ta đều dòm dõi, người ta đều mong muốn, người ta đều thèm thuồng, Cho nên nếu mà ngài mà có một cái chuyện gì mà nó hơi lệch lạc một chút á, thì coi chừng đó, nhiều mũi dùi lắm, người ta chỉa vô ngài đó, để cho người ta phải trông mong vào cái chỗ ngồi của ngài, người ta thay thế cái chỗ đó. Còn ngài thấy gì, cái chỗ ngồi của tôi bỏ cũng không ai thèm giành nữa, thành ra cái chỗ ngồi của tôi rất là an toàn. Còn cái chỗ ngồi của ngài nhiều người giành quá, cho nên chỗ ngồi này nguy hiểm vô cùng. Quý Phật tử thấy nó lý giải vậy hợp lý không? Hợp lý không? Cái bây giờ quý Phật tử vô trong đạo tràng này mà mình làm gì đó, thí dụ như coi chừng mình làm tiếp tân, coi chừng có nhiều người cái chỗ đó cũng nguy hiểm lắm nghe. Có nhiều người ta muốn cái chỗ đó đó. Bây giờ muốn cho cái chỗ an toàn nhất là mình phải làm gì biết không? Đi chùi cầu tiêu, chắc không ai giành đâu phải không? Chỗ đó mới chỗ an toàn đó, chứ còn mấy cái chỗ mà tiếp tân rồi lên chánh điện rồi là ra phòng khách rồi nghe, nhiều người người ta muốn cái chỗ đó, thành ra cái chỗ đó trở thành một chỗ nguy hiểm cho mình đó. Muốn an toàn thì kiếm cái chỗ nào mà nghĩa là ở sâu sâu ở trong mà không ai thấy. Cho nên chính tôi cũng muốn kiếm chỗ an toàn, cho nên như hồi nãy quý vị giới thiệu nó, tôi là thuộc về ở vùng sâu vùng xa, ở Thốt Nốt Cần Thơ là rất là xa rất là sâu, cho nên cái chỗ đó chắc không ai dành hết, an toàn chỗ đó cho mình. Thì khi mà ngài Ô Sào Thiền Sư lý giải như vậy đó, thì ngài Lý Bạch nghe cũng hợp lý, cho nên bắt đầu hợp lý rồi thì ngài này mới thấy ông thiền sư này nói cũng có lý lẽ, do đó mà cũng bắt đầu nói gì đạo với ông này. Cho nên ngài Lý Bạch mới nói nghe ngài nói cũng có lý. Cho nên nhân đây xin hỏi ngài vậy chứ, đại ý của Phật pháp làm sao? Bây giờ nói thấy ông này cũng có hiểu biết về Phật pháp, lý giải rồi, nghe cũng thông, cho nên mình mới hỏi về đại ý của Phật pháp sao. Thì ngài Ô Sào Thiền Sư trả lời: thưa ngài, đại ý của Phật pháp là tránh tất cả điều ác, làm tất cả điều lành và giữ lòng cho trong sạch. Quý Phật tử nghe câu này thấy quen không? Quá quen luôn, quá đơn giản luôn, phải vậy không? Quý Phật tử mà còn thấy đơn giản vậy, nó huống gì cái ngài Lý Bạch là một cái vị mà gọi là quá thông suốt về nghĩa là giáo điển của Đức Phật. Cho nên ngài Lý Bạch nghe một cái câu tưởng đó, ông này nãy giờ ông nói lý gì cái chuyện chỗ ngồi nguy hiểm, cao sâu lắm, mà ông nói cái điều này nó quá tầm thường. Cho nên Lý Bạch nói rằng tưởng đâu ngài nói cái gì Phật pháp cao siêu, cái chuyện đó đó một đứa bé 7-8 tuổi nó nói cũng được. 7-8 tuổi thì nó dư nói rồi, nó học thuộc lòng là nói tuốt lút hết. Thì ngài Ô Sào Thiền Sư nói thưa ngài đúng vậy đó, một đứa trẻ 7-8 tuổi nó nói cũng được nữa, nhưng mà ông già 70-80 tuổi làm cũng chưa xong, phải vậy không? Phải không? Và bây giờ qua cái câu trả lời này đó, quý Phật tử có nghiệm được một cái điều gì? Bởi vì cái nào nó cũng có cái hàm ý, cái nào cũng có điều mà nếu mà chúng ta chịu khó dừng lại để suy nghĩ đó, chúng ta sẽ tìm được những bài học thâm sâu từ trong đó. Tức là đó tôi có một thời gian đi dạy học, và tôi dạy cái môn đó là môn toán. Và tôi hỏi các em học sinh vậy nè, muốn trước khi làm toán phải làm gì? Cái đứa nào nó cũng trả lời, ở trong này chắc có nhiều vị nè cũng là giáo viên, hoặc là có khi đi dạy, hoặc là có nhiều vị đi học. Thì cái câu này thường thường ai cũng sẽ trả lời này nè, trước khi làm toán phải đọc kỹ đề bài, phải không? Nhưng mà tôi nói trước khi đọc kỹ đề bài phải làm sao? Cái này thì ít ai nghĩ tới, ngay cả các em học sinh không nghĩ tới. Tôi nói rằng trước khi chúng ta làm toán đó, chúng ta lật cái đề bài ra, trước khi đọc kỹ đề bài đó, chúng ta phải có một cái suy nghĩ như thế này: bài này dễ, mình làm được, nhất định mình làm được. Rồi khi nào mà chúng ta nhắc đi nhắc lại đó, 2-3 lần như vậy rồi, xong rồi chúng ta hãy đọc kỹ đề bài. Vì sao? Vì ta có một cái quyết tâm trước. Giống như võ sĩ mà lên võ đài, mình mà cứ suy nghĩ chà thấy nó bắp tay cuồn cuộn vậy, chắc mình chịu không nổi quá. Thì như vậy, với cái ý nghĩ như vậy đó, chỉ cần bị 1-2 tay đấm rồi là chúng ta dễ dàng gục xuống. Nhưng mà nếu mà với những cái ý chí kiên cường, nhất định mình sẽ thắng, nhất định mình sẽ thắng, thì cái người này chịu đòn lì lắm ạ. Người này sẽ chịu đòn rất là liền. Cho nên cái yếu tố mà gọi là cái định hướng của tâm mình rất là quan trọng. Cái điều này giúp cho mình có những cái động lực rất là mạnh. Rồi Cái tôi mới hướng dẫn các em học sinh là về nhà đó, tôi cho đề toán một tuần trước á, tuần sau là sẽ chép bài sửa đó. Nhưng mà trong suốt một tuần đó đó, các em phải là làm sao phải suy nghĩ, phải làm cho ra. Nếu mà mình không làm ra thì mình suy nghĩ suốt cả một tuần lễ mà mình không có một cái lời giải đáp ra thì điều đó cũng không có vô ích. Vì sao? Vì tuần sau khi chúng ta chép bài sửa đó thì những cái điều mà chúng ta thắc mắc, những cái điều mà chúng ta trăn trở mà suốt cả tuần như vậy đó, cho đến khi tìm được lời giải đó, thì cái lời giải này nhất định sẽ ăn thật sâu trong tâm trí của chúng ta. Và như vậy mai kia mốt nọ gặp một cái bài toán tương tự như vậy đó, chúng ta làm một cách dễ dàng. Chứ đừng có bắt chước theo cái kiểu mà chép cái bài toán xong rồi về nhà quăng cái tập ngay cái sạch để đó rồi chờ tuần sau chép bài sửa. Thì cái người này không bao giờ giỏi được hết trơn. Tại vì mình không có động não, mình không có suy nghĩ gì hết. Thành ra cái đó gọi là chờ chép bài sửa. Quý Phật tử có phải thấy là điều đó học rất là khó mà học giỏi được. Phải vậy không? Phải không? Cho nên đừng dỗ. Cho nên khi mà chúng ta đang san sẻ những cái điều mà gọi là trong cái lời dạy của Đức Phật như thế này đó, thì quốc Phật tử phải hợp tác. Tức là khi chúng ta nghe cái điều gì đó thì chúng ta có cái suy nghĩ gì đó cứ trình bày để cho đại chúng người ta có thể lắng nghe chia sẻ với mình. Còn nếu không mà chúng ta ngồi mà nghe tôi hỏi và làm thinh á, thì có nghĩa là tôi nghĩ rằng là ở dưới này chắc chờ chép bài sửa quá. Mà chép bài sửa thì không giỏi đâu nghe, không giỏi. Bây giờ trở lại cái chuyện mà khi mà Ngài Ô Sào Thiền Sư trả lời với Ngài Lý Bạch là đúng như Ngài nói gì đó, cái câu mà tránh tất cả điều ác, làm tất cả điều lành và giữ lòng cho trong sạch này đó, thì một cái em bé 7-8 tuổi nó nói cũng được nữa, nhưng mà ông già 70-80 tuổi làm cũng chưa xong. Quý Phật tử đồng ý cái điều này, nhưng mà từ đó mình rút ra được một cái nhận định như thế nào qua cái câu của cái Ngài Ô Sào Thiền Sư. Làm sao? Tu hành là phải hành phải không? Phải tu thân là thân, chứ không phải nói cái miệng không, phải không? Thì đó, cái ý của Ngài Ổ Sào Thiền Sư là giáo pháp của Đức Phật đó vốn để mà thực hành. Bởi vì Ngài nhấn mạnh cái chỗ mà ông già 70-80 tuổi làm cũng chưa xong. Tức là phải làm, phải thực hành. Cho nên giáo pháp của Đức Phật thấy nghe thì nó đơn giản, nhưng mà không phải chỉ để nghe, chỉ để nói, mà là phải thực hành. Nghe nói thì dễ lắm, đứa trẻ 7-8 tuổi cũng nghe nói được hết. Và thực hành thì ông già 70-80 tuổi thực hành cũng chưa xong. Thành ra qua cái điều đó làm cho chúng ta có một cái suy nghĩ như thế này. Tức là ý Ngài Ô Sào Thiền Sư nói rằng giáo pháp của Đức Phật vốn để mà thực hành, chứ không phải vốn để mà nói. Đây là cái điều mà chúng ta phải tiếp nhận từ cái câu trả lời của Ngài Ô Sào Thiền Sư. Và như vậy đó, cái mà đầu tiên chúng ta thấy cái câu nói rất là đơn giản, mà nếu mà chúng ta nghe rồi chúng ta để mà chúng ta lặp lại thì nó cũng sẽ đơn giản vậy thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta thực hành nó thì chúng ta sẽ thấy rằng là không đơn giản chút nào. Phải vậy không? Phải không? Không đơn giản chút nào. Và chính cái này nè, chính cái sự thực hành mới đưa đến những kết quả thành tựu cho chúng ta, chứ không phải chỉ nói nghe là đủ. Bây giờ trở lại cái việc mà tôi muốn nói tới những cái vướng mắc, những cái trở ngại đối với những hành giả tu tịnh độ. Mình cũng niệm Phật vậy đó, mà sao mà cái việc giảng sanh giải thoát trong đời này khó mà có thể thành tựu. Niệm Phật thì rất là nhiều, nhưng mà người thành tựu được sự nghiệp vãng sanh giải thoát trong hiện đời thì không có nhiều chút nào hết trơn. Tại sao như vậy? Tại vì chúng ta có những trở ngại. Trở ngại đó là gì? Tôi muốn nói tới cái điều đơn giản, giống như Ngài Ô Sào Thiền Sư nói là tránh tất cả điều ác, làm tất cả điều lành. Tôi muốn nói cái điều đơn giản hôm nay. Tức là khi chúng ta bước vào trong tu thì đầu tiên chúng ta thấy cái gì đã đầu tiên chúng ta bắt gặp nhất, quý Phật tử biết không? Đầu tiên, cái gì mà đơn giản nhất, mà cái gì gọi là sơ đẳng nhất là gì? Là gì? Tôi nói cái quý Phật tử nghe quen liền à. Nó quá tầm thường luôn. Bởi vì tôi nói bữa nay mình ăn muối xả với rau luộc mà. Cái giáo lý đầu tiên, mà cái điều đầu tiên chúng ta bước vào trong Phật Pháp đó là quy y Tam Bảo. Nghe đơn giản không? Nghe quen thuộc không? Quá quen luôn, phải không? Đúng là ăn chay là bắt đầu vô rau luộc, chấm tương, phải không? Đầu tiên là cái này thôi. Nhưng mà chính cái này đó, theo chúng tôi suy niệm, chúng ta tu tập đó, thì nếu mà quý Phật tử quy y Tam Bảo cho đúng đắn cái ý nghĩa của nó đó, đủ để giải thoát. Đủ để giải thoát. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu vô cái này nè. Quý Phật tử nghe quy y Tam Bảo thường quá, vậy thì quy y Tam Bảo là gì ha? Không, giữ gìn tam giới tức là giữ giới, cho quy y Tam Bảo nó khác. Bởi vì có những người người ta giữ gìn 10 giới người ta cũng quy y Tam Bảo, vậy chứ bộ quy y Tam Bảo giữ gìn tam giới sao? Ngay cả các vị xuất gia mà thọ cụ túc giới 250 giới ở bên Tăng và 348 giới bên Ni thì người ta cũng quy y Tam Bảo vậy. Vậy đâu phải quy y Tam Bảo là phải thọ trì ngũ giới đâu. Tùy theo cái trình độ của mình mà chúng ta thọ cái giới theo cái cấp độ của mình. Nhưng mà quy y Tam Bảo là một cái điều mà chung cho tất cả mọi người con Phật của chúng ta. Vậy quy y Tam Bảo là gì? À, là quy y Phật Pháp Tăng. Cái nào dễ tôi nói trước nha, cái nào khó tôi hỏi kỹ lại. Quy y theo cái nghĩa của chữ Hán, tức là quy là trở về, y là nương tựa. Tam Bảo đây là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, phải không? Quý Phật tử hiểu hết cái này rồi, gì thuộc bài hết trơn. Quy y Phật Bảo, quy y Pháp Bảo, quy y Tam Bảo, tức là trở về nương tựa với Phật Bảo, trở về nương tựa với Pháp Bảo và trở về nương tựa với Tăng Bảo. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử, sao bảo? Tại sao gọi là bảo? Bây giờ chúng ta chỉ có bốn chữ này thôi. Trong bữa nay chúng ta chỉ làm sao cho chúng ta hiểu thấu suốt được bốn chữ này và chúng ta thực hành đúng cái ý nghĩa của nó. Sao gọi là bảo cả? Bảo có nghĩa là quý báo. Tại sao gọi là quý báo? Sao quý báo vậy cả? Sao quý? Bây giờ tôi có thể nói cái điều này, vì cái này hơi dễ dễ tôi nói được, còn nào khó quá tôi hỏi Phật tử nghe. Sở dĩ gọi là bảo là quý báo là tại vì có quan điểm bình thường của những người trên thế gian này, chúng ta coi vàng bạc ngọc ngà tiền của tài sản là quý báo. Chúng ta coi tiền là quý, chúng ta coi kim cương là quý, ngọc ngà châu báu là quý. Phải vậy không? Có ai nói không quý không? Có ai nói không quý đem gom lên đây cho tôi hết đi. Có ai nói không quý không? Một cách thông thường theo quan niệm của người thế gian chúng ta thì chúng ta coi như là tiền của tài sản vàng bạc ngọc ngà châu báu là quý. Vì sao vậy? Vì chúng ta đều có một cái suy nghĩ chung là cái người nào sở hữu cái đó thì người đó sẽ được hạnh phúc. Cho nên chính vì vậy mà nó được gọi là quý báo. Nhưng mà rõ ràng theo cái nhìn của Phật giáo á, thực sự nó có mang lại cho chúng ta hạnh phúc. Có không? Có không? Nhưng mà hạnh phúc đó theo cái nhìn của Đức Phật dạy chúng ta đó là hạnh phúc hữu vi, cái hạnh phúc vật chất. Và cái hạnh phúc này thì nó có một cái sự nguy hiểm của nó là nó sẽ vô thường. Cái hạnh phúc này nó sẽ mất mát, chắc chắn có thì mất. Cái gì có thì cái đó nhất định phải mất. Phải vậy không? Quý vị tự suy nghĩ coi, nếu mà chúng ta không có thì chúng ta không mất. Và nếu chúng ta có thì chúng ta nhất định phải mất. Cái điều này có đúng không? Có cái trường hợp nào mà chúng ta có mà không mất không? Tôi nói đây là các pháp thế gian. Các pháp thế gian có nào mà có mà không mất không? Có chồng, mất không? Mất tuốt luốt. Có vợ, mất không? Có tiền của, mất không? Có nhà cửa, mất không? Thậm chí có thân mạng, mất không? Trong số tất cả những cái đó thì cái quý giá nhất đó là thân mạng. Phải vậy không? Phải không? Mất luôn. Chắc chắn vậy rồi. Phải vậy không? Như vậy tất cả cái gì chúng ta có đều phải nhất định phải mất. Mà cái mất á, đối với cái người thế gian bình thường, tôi chưa nói tới cái trình độ giác ngộ thâm sâu, thì mỗi lần mất thì chúng ta làm sao? Đau khổ. Phải vậy không? Phải không? Như vậy mà trong cuộc đời này chúng ta vẫn sắm thêm, sắm thêm, sắm thêm, sắm hoài. Sắm đặng cho có đặng cho mất. Phải vậy không? Hồi đó may mắn cái là hên, tôi chưa có lập gia đình khi tôi xuất gia. Mà trước khi tôi xuất gia mà gì tôi có suy nghĩ ở đây nè. Lúc đó tôi trải qua một cái tang lớn, tức là bà mẹ tôi mất. Lúc đó tôi cũng gần 30 tuổi. Thì bà mẹ tôi mất, cái tôi thấy đó là một sự mất mát rất lớn của người thân. Bây giờ tôi con út trong nhà mà. Cái tôi thấy, mà tôi không có khóc nha. Bởi vì sau này đó tôi mới biết, lúc đó tôi chưa biết. Nhưng mà sau này tôi mới nghe cái câu của Ngài Nhất Hạnh. Tức là năm xưa tôi còn bé, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi biết thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi, ai cũng khóc. Im lặng, tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Lúc đó tôi cũng không có khóc nữa. Nhưng mà cái nỗi đau này nó lắng sâu trong lòng của mình. Và tôi thấy mất một người thân như vậy thì quá đau. Không biết rằng trong này chắc đầu chúng cũng có từng có những cái nỗi đau mất người thân như vậy. Cái lúc đó tôi suy nghĩ như thế này. Bây giờ mình đã mất một cái người mẹ rồi. Còn ông cha mình là ông mất sau mẹ tôi khoảng chừng 12 năm. Lúc đó tôi đã xuất gia khoảng gần 10 năm. Thì lúc đó tôi nghĩ rằng là bây giờ mình đã mất một người thân với cái nỗi đau như vậy. Và mình sửa soạn mất một người thân khác nữa. Một khóc một người thân khác nữa là ba của mình. Ông chưa chết thì chắc chắn mình phải có lúc khóc ông nữa. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình lập gia đình, lúc đó tôi cũng phân vân. Mình có lập gia đình hay là mình đi con đường nào đây? Cái tôi suy nghĩ nếu mình lập gia đình thì sao? Mình có thêm một cha nữa và một mẹ nữa, phải vậy không? Nếu mình không có gia đình thì mình có chỉ có khóc cha và khóc mẹ của mình thôi. Nhưng mà nếu mình có gia đình thì mình có hai cha và hai mẹ để khóc. Phải vậy không? Phải không? Chắc chắn rồi. Và tôi nghĩ tới, mà không phải chỉ hai cha hai mẹ, là nguyên cái gánh của bên vợ của mình đó, nó trở thành người thân của mình hết. Lúc đó tôi suy nghĩ, mặc sức mà khóc. Tôi nói nội cái gánh mình không là mình thấy là khóc là mình mệt rồi, mà bây giờ mình gánh thêm một gánh nữa để mình khóc. Ủa sao vô lý vậy? Thôi tôi sợ khóc quá, thôi tôi không dám gánh. Đó là tôi muốn nói gì? Đó là mình có nhiều chừng nào thì mình sẽ mất nhiều chừng đó. Phải vậy không? Đó. Vậy mà chúng ta trong cuộc sống này chúng ta vẫn muốn có nhiều, có nhiều, có nhiều. Tôi có cái này, tôi có cái kia. Và có nhiều thì chắc chắn là chúng ta phải mất. Và mất thì nó đau khổ. Nếu mà có mà chúng ta không có một chút vinh hạnh, hãnh diện tự hào nào thì mất đi chúng ta cũng sẽ không có đau khổ. Nhưng mà gặt một nỗi chúng ta có rồi, chúng ta tự hào, chúng ta hãnh diện, chúng ta đi khoe với người này, chúng ta khoe với người kia. Và những cái người mà khoe như vậy đó, khi mà mất cái mà mình khoe đó, thì cái đó là một đau khổ cùng cực cho họ. Khoe chừng nào khổ chừng đó. Phải vậy không? Vậy mà có nhiều người mình cũng muốn khoe lắm. Tôi muốn tôi có cái hơn người ta. Chùa của tôi cũng phải bự hơn chùa của người ta. Tôi nói vậy không phải nói ai đâu. Tôi nói tôi đó. Chùa tôi cũng bự thiệt á. Chứ không phải không đâu. Thành ra bây giờ nói về cái chỗ mà tôi muốn nói về cái quan điểm của thế gian là vàng bạc ngọc ngà châu báu là quý vì nó mang lại hạnh phúc của chúng ta. Nhưng mà cái hạnh phúc này rõ ràng là một cái hạnh phúc bị quy luật vô thường nó chi phối. Cho nên chắc chắn chúng ta phải đau khổ vì mất mát của nó. Cho nên cái này không phải là một hạnh phúc chân thật cao thượng mà Đức Phật muốn nhắm tới. Như vậy thì sao? Như vậy thì chỉ có khi nương tựa vào Phật, nương tựa vào Pháp, nương tựa vào Tăng, chúng ta mới có được một cái thứ hạnh phúc cao thượng hơn cái thứ hạnh phúc bình thường của thế gian. Thứ hạnh phúc của thế gian nguy hiểm lắm. Thứ hạnh phúc của thế gian nó tiềm tàng những khổ đau của nó. Và cái thứ hạnh phúc cao thượng này, chân thật này, hạnh phúc này không có khổ đau. Cái này gọi là chân hạnh phúc. Và như vậy, chân hạnh phúc này chỉ có thể được tìm thấy khi chúng ta nương tựa vào Phật, nương tựa vào Pháp, nương tựa vào Tăng. Cho nên chính vì vậy mà Phật, Pháp, Tăng gọi là quý báo. Nãy giờ tôi nói về chữ bảo đó. Vì chúng ta nương tựa vào đó, chúng ta sẽ có những hạnh phúc cao thượng chân thật hơn những hạnh phúc thế gian rất nhiều. Bây giờ trong bốn chữ đó nói chữ bảo xong rồi. Bây giờ chúng ta nói chữ y. Y tức là nương tựa, quy y là nương tựa, trở về nương tựa. Mà quy y pháp á thì dễ, tôi nói trước, quy y pháp tức là chúng ta trở về nương tựa với những lời dạy của Đức Phật ghi lại trong Tam Tạng Giáo Điển. À, cái đó thì dễ hiểu rồi, cụ thể rồi. Và những cái lời mà các vị mà giảng sư trùng thuyên thuật lại những lời Phật dạy đó, thì chúng ta nương tựa theo đó để chúng ta tu hành. Đó là nương tựa pháp, nương tựa theo lời dạy của Đức Phật, những điều mà Đức Phật nói. Và nương tựa tăng tức là nương tựa sẽ sự hướng dẫn của chư tôn đức tăng ni, là những người đã xuất gia dân hiến quận cuộc đời mình cho Phật pháp, cho chúng sinh. Đó là nương tựa vào pháp bảo và nương tựa vào tăng bảo. Bây giờ còn cái này là tôi hỏi quý Phật tử, tôi nói hai cái rồi, bây giờ tôi hỏi Phật tử một cái, vậy thì cũng không phải là hiếp người quá đáng, phải không? Vậy thì nương tựa Phật bảo là gì? Trước khi quý Phật tử trả lời như vậy đó, đừng có trả lời cho tôi cái câu mà nương tựa Phật bảo là chúng ta trở về nương tựa theo cái tánh giác của mình. Loại trừ cái câu trả lời này ra. Tại sao vậy? Không chừng đây là đáp số trúng nhất, là tôi khôn tôi loại ra đặng tôi hỏi khó với Phật tử đó. Không phải vậy đâu. Cái câu trả lời này đó là thường chúng ta nghe trong sách vở, nhưng mà cái câu này tôi không có sử dụng ở đây. Tại vì sao? Tôi muốn cái gì cũng cụ thể. Thí dụ như nương tựa và pháp bảo là nương tựa vào những cái kinh điển mà Đức Phật để lại trong Tam Tạng Giáo Điển một cách rất là cụ thể, để chúng ta có thể đọc kinh, chúng ta có thể suy tầm ở trong đó. Chứ còn nương tựa vào tánh giác, tôi hỏi thiệt quý Phật tử nha, ở đây quý Phật tử, mặc dù chúng ta biết rằng là theo lời Phật dạy và chư tổ dạy thì nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, chúng ta đều có tánh Phật, chúng ta không phủ nhận điều đó. Phật tánh tức là tánh giác của mình đó. Nhưng mà tôi hỏi thật quý Phật tử nha, ở đây có ai biết được tánh giác của mình là cái gì hay không? Biết không? Biết không? Tôi nói nương tựa là vậy. Thí dụ như tôi nói tôi dựa vào cây cột, thì tôi thấy rõ đó là cây cột, tôi tới tôi dựa vô. Tôi dựa vào tấm vách thì tôi biết đây là tấm vách. Trước khi tôi dựa tôi rờ rờ và tôi thấy đây là tấm vách, và tôi dựa vô tấm vách, thì cái điều đó rất là cụ thể để tôi nương tựa. Chứ còn tôi nương tựa vào tánh giác của tôi có biết tánh giác tôi là gì đâu. Làm sao tôi nương tựa vào tánh giác? Cho nên tôi nói miễn trả lời cái câu đó theo sách vở là vậy đó. Bởi vì ai mà đã trả lời quy y Phật bảo tức là trở về nương tựa vào tánh giác của chính mình đó, thì tôi phải hỏi người đó là tánh giác của chính mình là cái gì, và làm cách nào để nương tựa vào tánh giác đó. Cái điều này là cái điều rất là mơ hồ đối với cái người mà trong kinh Pháp Hoa đó, là mình biết có hạt ngọc ở trong vạt áo của mình đó, nhưng mà mình không có hay, không biết gì hết. Mình đi xin ăn hoài thôi, chứ mình không biết nó nằm trong đó là gì hết. Như vậy thì tánh giác của mình không biết, thì làm sao mình nương tựa vào tánh giác của mình? Cho nên bây giờ tôi ở đây là nói chuyện cụ thể để chúng ta có thể tu tập được, là tôi thuộc vào loại dốt, cho nên nói cái gì cụ thể tôi mới làm theo được. Vậy thì nương tựa Phật bảo làm sao? Nương tựa Phật bảo làm sao? Đây bây giờ đây là câu hỏi dành cho quý Phật tử nè. Nãy giờ tôi nói hai cái rồi nha, pháp bảo và tăng bảo, bây giờ còn cái Phật bảo tôi để cho quý Phật tử. Mà quý Phật tử biết là ngay cái chỗ này chúng ta thấy rằng là cái chuyện quy y tam bảo là cái câu chúng ta nghe nói rất là thường, rất là đơn giản, rất là sơ đẳng. Bước vào là nghe nói cái này rồi. Mà bây giờ người ta hỏi mình quy y Phật bảo làm sao? Giả sử như có một cái người nào đó, hồi đó giờ người ta chưa có biết, chưa có duyên với Phật pháp, mà do cái nhân duyên gì đó người ta có giác ngộ, người ta muốn tìm tới để mà ta nương tựa vào cái sự tu học của Phật pháp đây. Rồi người ta nghe mình nói đi chùa đó nhiều lắm rồi, có một quá trình rất lâu ngày rồi, nhiều năm nhiều tháng, và mình chắc nghe pháp được nhiều, cho nên mình nói, người ta lại người ta nói chị ơi, anh ơi, chú ơi, bác ơi, bây giờ tôi muốn tìm hiểu Phật pháp, tôi nghe nói là sâu màu di diệu lắm, tôi muốn nương tựa để mà tôi tu tập. Vậy mà tôi nghe nói đầu tiên là một phải vô mà phải quy y tam bảo, mà tôi chưa biết quy y Phật bảo làm sao hết, nói giùm tôi nghe đặng mà tôi nương theo tôi tu học. Người ta không có phải cật nạn, người ta không phải hỏi khó hỏi khăn mình đâu, mà người ta muốn nhờ mình làm một cái cầu nối để mà người ta tới với Phật pháp. Thì lúc đó mình phải trả lời người ta sao? À, quy y Phật bảo hả? À, quy y Phật bảo là tôi cũng không biết nữa. Cái này mới kỳ, bởi vì mình đã nghe pháp được nhiều năm rồi, mình nói vậy thì nó làm mất lợi ích cho cái người bạn của mình, người ta mới bước vô. Phải vậy không? Bây giờ quý Phật tử trả lời giùm tôi đi, vậy thì quý Phật bảo là gì ha? Đi theo con đường của Phật dạy, con đường của Phật dạy, con đường của Phật ở bên Ấn Độ, làm sao mình đi theo được? Làm sao? Lời dạy phải không? Nương theo lời dạy của Đức Phật để tu tập phải không? Vậy là nương tựa pháp bảo rồi, sao quẹo qua bên đó làm chi vậy? Cái đó lời dạy của Đức Phật là pháp bảo rồi. Vậy thì sao? Nương tựa cái gì? Sao đây? Có ai nói giùm được không? Nương tựa cái gì đây? Hả? Nương tựa vào pháp thân của Đức Phật hả? Chà, con này còn ghê nữa. Tánh giác của mình mà mình còn chưa biết rồi mình nói tới pháp thân của Phật là ghê nữa. Có ai biết pháp thân của Phật ra làm sao không mà mình nương tựa ở đây? Mình phải biết nó là cái gì chứ không lẽ nó tôi nương tựa vào không khí, không có gì hết. Cái điều đó làm sao nương tựa được? Chị thì sao?
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, nương tựa Phật bảo tức là tâm thanh tịnh của chúng con bạch thầy. Chúng con nghe lời giáo lý của nhà Phật dạy là chúng con giữ tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là tâm Phật bạch thầy.
Đúng rồi, mà tâm thanh tịnh tôi ra làm sao kìa? Quý Phật tử có tâm thanh tịnh chưa? Đúng ra thì tất cả chúng ta đều có tâm thanh tịnh, gọi là Phật tánh đó. Cái đó là một tên khác của Phật tánh, của tánh giác, của Như Lai Tạng, của người bất tử, của là tri kiến Phật. Tất cả cái đó đều là chỉ chung một cái gọi là cái giác tánh của mình. Cái tâm thanh tịnh của mình cũng là giác tánh của mình đó. Nhưng mà tôi hỏi quý Phật tử là chúng ta đã có cái tâm thanh tịnh rồi mà mình biết cái tâm thanh tịnh của mình không? Đặng mình nương tựa đây nè. Chứ còn tôi chưa biết cái gì hết rồi bắt tôi nương tựa vào cái tôi chưa biết thì tôi không biết làm sao tôi nương tựa. Tâm thanh tịnh là giác tánh đó.
Mô Phật bạch thầy, tâm thanh tịnh của chúng con là chúng con học và chúng con nghe quý thầy giảng, chúng con y giáo phụng hành, chúng con giữ tâm thanh tịnh.
Cái này giữ được không? Chúng ta đang tập giữ tâm thanh tịnh, chứ tâm thanh tịnh thì chưa giữ được, phải vậy không? Tức là chúng ta chưa nắm bắt được cái đó. Chúng ta đang hướng tới cái đó, chứ chúng ta chưa nắm bắt được cái đó. Phải vậy không? Phải không? Và chúng ta đưa hướng tới nó, chưa nắm bắt được nó, thành ra chưa biết nó ra làm sao hết. Mà nó chưa biết nó ra làm sao thì làm sao chúng ta nương tựa nó? Thì tôi nói cái giác tánh là vậy đó. Bây giờ tôi nói giác tánh là không chịu, đừng có nương tựa vào giác tánh. Bây giờ quý Phật tử né cái giác tánh là nương tựa vào tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh đó là giác tánh, để chúng ta biết cách thế nào nương tựa vào Phật bảo. Bây giờ thì thời gian nó có hạn, thôi bây giờ thôi chép bài sửa đây nha. Bây giờ quý Phật tử biết nương tựa vào Pháp bảo, tức là nương tựa vào lời dạy của Đức Phật, tức là những cái gì mà Đức Phật nói. Thấy không? Và bây giờ nương tựa Phật bảo là gì đấy? Đức tính của Phật. Đức tính của Phật là sao cả? Là sao? Rồi, thôi bây giờ để tôi chép bài sửa coi cái điều mình nói coi có trúng với bài sửa hay không nha. Và cái điều này tôi cũng không có khẳng định. Cái điều này đó là cái điều theo cái sự suy nghĩ của tôi thôi. Mai mốt quý Phật tử có thể giữ nguyên cái giải đáp của mình, mặc dù nó có thể khác với tôi, hay là mai mốt chúng ta có thể xác nhận qua một vị tôn túc khác. Chúng ta nghe cái gì chúng ta đừng có tin liền, kể cả lời nói của tôi. Như vậy thì tôi trở lại là quy y pháp bảo, tức là chúng ta trở về nương tựa theo những lời dạy của Đức Phật còn ghi lại trong Tam Tạng Giáo Điển. Tức là nói một cách nôm na, tức là Phật nói thì sao chúng ta làm vậy. Còn quy y Phật bảo là gì? Tôi nhớ có một lần tôi cũng có dịp đến với một hội chúng, nghe nói quy y Phật bảo. Quy y Phật bảo là gì? Cái ai nói này nói kia, con vị đó nói quy y Phật bảo là Phật bảo làm sao người ta làm vậy à? Vì có chữ Phật bảo á. Nhưng mà tôi nói không phải, nếu mà Phật bảo sao người ta làm vậy đó thì thuộc về quy y pháp bảo rồi. Tức là Phật nói sao người ta làm vậy. Cái quy y Phật bảo nó hơi khác một chút. Quý Phật tử biết là từ Đức Phật thể hiện ra cũng giống như chúng ta vậy đó, có ba phương diện để tác động với môi trường bên ngoài. Chúng ta tác động với môi trường bên ngoài của mình, nó có qua ba phương diện thế này. Là sao? Ba phương diện gì biết không? Chúng ta tác động với môi trường bên ngoài qua ba cái phương diện. Phương diện gì? Thân, khẩu, ý. Đây là những cái điều mà chúng ta tác động với môi trường bên ngoài. Thì đây chính là điều nhân nữa nè. Nói gì nhân quả thì đây là nhân. Như vậy thì bây giờ những cái điều người ta nói đó là tác động bên ngoài. Những cái điều chúng ta làm đó là hành động của thân. Phải giờ không? Như vậy theo tôi, cái này quý Phật tử mới mốt hỏi lại các bậc tôn túc thử con nghe. Theo tôi thì quy y Pháp bảo là Phật nói làm sao thì chúng ta làm vậy. Quy y Phật bảo là Phật làm sao thì chúng ta làm vậy. Tức là bây giờ chúng ta nương tựa theo những hành động của Đức Phật. Quy y Pháp bảo là chúng ta nương tựa theo lời nói của Đức Phật. Và quy y Phật bảo thì chúng ta nương tựa theo hành động của Đức Phật. Đức Phật làm sao thì mình bắt chước làm vậy. Thì cái này gọi là quy y Phật bảo. Và như vậy cái người nào quy y Phật bảo, nhất định người đó phải hiểu biết lịch sử của Đức Phật. Đức Phật hồi đó sanh ra làm sái sử Sĩ Đạt Ta, trong hoàng cung Ca Tỳ Ra vậy như thế nào, ngài lớn lên ra làm sao, mỗi mỗi những cái biểu hiện qua hành động của ngài, cái đó đều là những cái điều mà chúng ta cần phải ghi nhận, chúng ta suy gẫm rồi chúng ta thực hành theo. Thì cái này gọi là quy y, tức là nương tựa theo Phật bảo, tức là nương tựa theo hành động của Đức Phật đã thể hiện trong cuộc sống của ngài. Cái đó là tôi nghĩ như vậy đó quý Phật tử, về suy gẫm coi đúng hay không. Còn nếu mà đúng quá thì chúng ta tiếp tục thế này. Như vậy thì chúng ta dõi theo cái bước chân của Đức Phật. Đức Phật làm sao chúng ta suy gẫm bắt chước thì chúng ta làm theo vậy. Và quý Phật tử thấy Đức Phật làm sao? Ngài từ bỏ cung điện, phải không? Vàng bạc ngọc ngà, vợ con gì từ bỏ hết, người thân từ bỏ hết để ra tìm ra một cái con đường để mà làm lợi lạc cho chúng sanh. Đó là con đường giải thoát. Phải vậy không? Kho tàng rồi, dương quốc rồi, thần dân rồi, bỏ hết trơn rồi đi. Phải vậy không? Và bây giờ chúng ta suy gẫm lại coi, nếu mà chúng ta gọi là quy y Phật bảo đó, là tất cả những cái điều Đức Phật làm đó, chúng ta có làm giống theo Đức Phật hay chúng ta làm khác đi? Giống hay khác? Giống hay khác? Tôi nói dùng chữ khác có lẽ là không chính xác, mà có thể chúng ta dùng một chữ khác chính xác hơn. Chúng ta không phải làm khác Đức Phật, mà chúng ta làm ngược với Đức Phật. Chữ khác nó còn chưa rõ nghĩa, mà chữ ngược nó là rõ nghĩa hơn. Tức là giống như Đức Phật đi qua hướng Đông, mình đi qua hướng Tây. Còn chữ khác là Đức Phật đi qua hướng Đông, tôi đi qua hướng Nam. Cái đó là khác. Nhưng mà Đức Phật đi qua hướng Đông mà tôi đi qua hướng Tây thì đó là gọi là ngược chứ không phải là khác. Nó còn hơn nghĩa của chữ khác nữa. Cái mà Đức Phật bỏ ra hết á, bây giờ chúng ta sao? Chúng ta thâu vô hết. Vậy mà chúng ta nói là con quy y Phật không đúng. Phải vậy không? Tôi nói phải không? Mà cái này là cái mà chúng tôi nói là nương tựa vào Phật bảo một cách cụ thể. Tại vì sao? Tại vì đời sống gương hạnh của Đức Phật đã thể hiện trong lịch sử. Chúng ta nắm bắt cái nó và chúng ta y theo đó, chúng ta bắt chước, chúng ta sống, chúng ta tu tập. Cái này nè, nó cụ thể hơn cái tánh giác. Cái này nè, nó cụ thể hơn cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Những cái điều đó là những cái điều mà chúng ta không biết rõ. Cho nên làm sao chúng ta nương tựa vào cái đó được? Chúng ta có thể nương tựa vào những hành động của Đức Phật một cách rất cụ thể trong cuộc sống của ngài. Quý Phật tử thấy nương tựa này dễ hơn kia không? Nương tựa tánh giác có dễ không? Nương tựa tâm thanh tịnh có dễ không? Nương tựa vào hành động của Đức Phật thôi. Cái này nó cụ thể hơn. Nhưng mà nếu mà như vậy thì chúng ta mới tự xét lại mình là từ đó giờ mình nói là quy y Phật bảo vậy chứ thật sự mình không có làm theo cái kiểu quy y Phật bảo. Nói một cách nôm na đó, gọi là nói một đường mà chúng ta làm một ngã. Phải vậy không? Cái này cho nên cái câu của tiếng Việt Nam mình có một câu rất hay mà còn điều luôn luôn có tính thời sự, tức là lúc nào cũng đúng hết trơn. Đó là câu gì quý Phật tử biết không? Nói vậy chứ không phải vậy. Phải không? Nói quy y Phật bảo chứ không phải vậy.
Rốt cuộc là tất cả những cái điều mà chúng ta thể hiện trong cuộc sống chúng ta hoàn toàn ngược với những cái điều mà Đức Phật nêu gương. Cho nên nó trời ơi, sao mà con tu qua mấy chục năm mà tu hoài mà đau khổ hoài. Tức là chúng ta đi ngược lại, chúng ta không có đi đúng theo Đức Phật. Dĩ nhiên tôi không có điều hỏi hỏi quý Phật tử phải làm sao bắt chước giống y như Đức Phật. Nhưng mà ít ra chúng ta cũng đi đúng cái hướng của Đức Phật. Có nghĩa là chúng ta không có bỏ hết một lượt, nhưng mà cũng bỏ từ từ. Chứ còn ngược lại chúng ta không bỏ mà chúng ta gom vô, thì cái này gọi là đi ngược rồi. Phải vậy không? Tôi nói vậy để quý Phật tử nào mà có quy y mà quy y sai đó, mai mốt chúng ta quy y kỹ lại, quy y cho nó chính xác lại, thì chúng ta mới có thể đi đúng hướng với Đức Phật. Đó là quy y Phật bảo rồi. Bây giờ còn một cái chữ nữa, y là nương tựa rồi. Bây giờ còn một chữ nữa, còn một chữ này rất đặc biệt nè quý Phật tử nha. Chú ý cái chữ này là đừng có chú ý cái chuyện khác. Đó là chữ quy. Quy theo nghĩa chữ Hán là gì quý Phật tử biết không? Quy là gì? Hả? Quy y có nghĩa là trở về nương tựa với Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Tại sao không nói nương tựa với Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo được rồi mà nó trở về chứ vậy? Cái chữ trở về làm cho chúng ta nghĩ như thế nào? Tôi từ có nghe cái câu ca dao hết sức là thông dụng của Việt Nam của mình, là câu ta về ta tắm ao ta, dù cho chết đuối người nhà cũng vớt thay. Thì giờ ao lạ người ta, người nhà mình đâu biết đâu vớt đâu. Đúng là ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Đấy. Nhà quý Phật tử nghe, trong cái đó có cái câu là ta về. Cái câu này là một cái câu của một người nào đó tự nhủ với mình, hoặc là chúng ta dùng cái câu đó để chúng ta kêu gọi một số của bạn bè của mình. Tức là chúng ta hãy về, chúng ta tắm cái ao nhà của chúng ta. Và khi nào chúng ta nói câu đó, chúng ta nói được câu đó trong trường hợp nào? Trong trường hợp là chúng ta đang tắm ở ao nhà chúng ta, rồi chúng ta nói ta về ta tắm ao ta, nói về hợp lý không? Không. Vậy thì lúc nào ta nói cái câu mà ta về ta tắm ao ta? Tức là chúng ta đang tắm cái ao của thiên hạ. Phải vậy không? Ta đi ba đồng bãi đổi, chúng ta tắm cái ao của người ta, ao của thiên hạ, mà chúng ta thấy có gì nguy hiểm, có gì không an, cho nên người ta rủ nhau, thôi ta về ta tắm ao ta. Thì cái chữ ta về, ta quay về để tắm ao mình đó, có nghĩa là lúc đó chúng ta không có tắm ở ao nhà của mình. Chưa có về đến cái ao nhà của mình để tắm. Thì chúng ta mới kêu gọi ta về ta tắm ao ta. Có phải vậy không? Phải không? Rồi bây giờ cái chữ quy y Tam Bảo là ta trở về nương tựa với Phật Pháp Tăng. Có nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta chưa có nương tựa. Và bây giờ ta rủ nhau là ta trở về nương tựa với Phật Pháp Tăng. Thấy không? Rồi bây giờ chúng ta nương tựa vào cái gì đây? Quý Phật tử trên thế gian này có nương tựa vào cái gì không? Đây tôi phân tích để chúng ta thấy là chúng ta có nương tựa hay không nương tựa. Thí dụ như chúng tôi dựa vào cái cột. Quý Phật tử nghe vậy có tưởng tượng được cái hình ảnh là tôi dựa vào cột. Phải vậy không? Nếu cái cột đó nó mục, nó ngã đi, thì sao? Thì sao? Nếu tôi dựa hơi hơi, chút nhẹ nhẹ thôi, thì tôi giới giới cái, rồi tôi gượng lại, tôi lấy được thăng bằng. Phải vậy không? Phải không? Đó là khi cái chân của tôi và cái tấm vách tường hay cái cột đó, nó gần với nhau, tôi dựa nương hơi nhẹ nhẹ thôi. Chứ còn nếu mà cái chân của tôi đã xa tấm vách tường hay là xa cái chân cột đó, mà tôi dựa mạnh vô quá, tôi dựa nhiều vô quá, thì khi mà cái cột hay là bức tường đó nó bị đổ đi đó, thì sao? Là tôi không lấy lại được thăng bằng. Tức là tôi phải ngã theo với nó. Có phải không? Phải không? Nhưng mà dù cho chúng ta nương tựa nhẹ thì chúng ta cũng bị chới giới một cái. Phải vậy không? Bây giờ tôi phân tích để cho quý Phật tử thấy chúng ta có nương tựa trên thế gian hay không. Thí dụ như chúng ta sử dụng tiện nghi nó quen rồi, hơi nóng nóng chúng ta bật công tắc cái cốc, cái mát rượi lên, thấy không? Vô nhà tối người ta bật công tắc cái cốc, cái đèn nó sáng rực lên, phải không? Bình thường. Nhưng mà một bữa nào đó người ta bật lên thấy nóng quá, bật lên không có quạt gì chứ, cúp điện thì sao? Bực rực quá, trời ơi mấy ông nhà đèn này thiệt làm ăn gì đâu á, tiền thì gom đủ mà tới giờ làm ăn vậy đó hả?
Tức là chúng ta bức rứt. Và có một khi nào đó khi mà điện lực người ta sửa xong rồi đó, lúc đó là 8-9 giờ tối, 9-10 giờ tối rồi, tự nhiên cái đèn nó bật lên sáng lên thì sao? Chúng ta thấy cái hiện tượng gì? Mấy đứa nhỏ hàng xóm đó, có điện rồi, la ôm sùm. Người lớn mình chắc không đến nỗi la vậy, nhưng mà trong lòng của chúng ta đã hoan hỷ, phải không? Mà hồi nãy chứng tỏ rằng sao? Cái người nào mà hoan hỷ nhiều đó, tức là cái người đó hồi nãy đó bực mình nhiều. Đương nhiên nó vậy thôi. Người nào bực mình ít đó, thì hoan hỷ ít, người nào bực mình nhiều thì hoan hỷ nhiều. Và cái bực mình của chúng ta đó có nghĩa là chúng ta bất an, có phải vậy không? Phải không? Và cái bất an đó đó là khi là điện nó cúp, tức là khi mà điện nó có một cách bình thường thì ta có một cái niềm an lạc tự nhiên của mình. Nhưng mà khi điện cúp thì ta mất đi cái niềm bình an đó. Cái này là gọi là gì? Gọi là chúng ta đã nương tựa vào những cái phương tiện đó. Nếu mà chúng ta nương tựa ít á thì chúng ta sẽ bức rứt ít, chúng ta sẽ cằn nhằn ít. Còn chúng ta nương tựa nhiều á thì chúng ta sẽ bức rứt nhiều, cằn nhằn nhiều. Có thì mới an, không có thì chúng ta khó chịu. Cái khó chịu này tức là sao? Điểm tựa của chúng ta không còn nữa, chúng ta khó chịu. Cái đó gọi là điểm tựa của chúng ta trong cuộc đời. Và quý Phật tử, thí dụ như có khi nào chúng ta đi ra ngoài đường á, chúng ta mặc cái áo giá, thấy nó nhột nhột ở cái lưng không? Giá lưng thấy hơi nhột nhột, làm như là muôn ngàn cặp mắt người ta đang chú mục vô cái miếng giá của mình vậy. Nó nhột nhạt gì đâu á. Cái cảm giác nhột nhạt này không có khi mà chúng ta mặc cái áo lành. Chúng ta cảm thấy an ổn khi mặc cái áo lành. Và bây giờ chúng ta, cái niềm an ổn đó bị đánh mất đi khi chúng ta mặc cái áo giá. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta đã nương tựa vào cái áo lành đó. Mà mất áo lành thì chúng ta mất chỗ nương tựa, thành ra chúng ta chơi giới. Cho nên chính vì nãy tôi nghe nội quy đó, là thầy ở đây dạy là chúng ta đừng có mang theo những cái đồ quý, dép dài đó được tốt. Đồ tốt là đồ của người ta, phải không? Bởi vì hàng hiệu mà mình để đó là coi chừng mình đi về chân không đó. Và một hôm nào đó chắc là quý Phật tử là có đi tham dự nhiều pháp hội, chắc có khi mình là bị trong cái trường hợp đó, mình đi về chân không. Hồi đó giờ quý Phật tử có đi ra ngoài đường đi bằng chân không lần nào không? Chúng ta cảm thấy rằng cái bữa nay cái chân nó nhột 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 gì đâu á. Mọi người ta không có nhịn dưới đâu, ta cũng nhịn trên như bình thường vậy, nhưng mà mình cảm nhận rằng là nhiều cặp mắt người ta chú ý cái chân của mình, cái ta đi không có tự nhiên nữa. Thì cái này chứng tỏ rằng sao? Chúng ta đã bình thường nương tựa vào đôi dép của chúng ta. Đó là chỗ nương tựa. Và bây giờ chúng ta mất cái chỗ nương tựa thì chúng ta chơi giới. Tôi nói đó là những chỗ nương tựa nó nhỏ nha. Còn những cái chỗ nương tựa mà chúng ta dựa nhiều quá mà chúng ta không lấy lại được thăng bằng, là khi chúng ta có cái nhà mà bây giờ cái nhà nó cháy hoặc là người ta siết nợ cái nhà, thì chúng ta chơi giới không? Chơi giới không? Chơi giới, không phải mất đôi dép, không phải mất cái áo đâu, mà chúng ta mất cái nhà. Thì nếu mà chúng ta chớ giới nhiều như vậy, chứng tỏ rằng chúng ta đã từng nương tựa vào cái nhà. Và còn con người nữa, quý Phật tử thấy, khi mà chúng ta có một đứa con, một đứa cháu nào mà chúng ta quá hài lòng với nó, nghe là nó rất là ngoan, rất là hiếu, rất là giỏi, nó học giỏi, rồi cái mình đi khoe với người này, khoe người kia, đùng một cái nó bị tai nạn xe cộ, nó bị chết, thì sao? Chúng ta sẽ hụt hẫn, phải vậy không? Hụt hẫn rất nhiều. Cái này nó còn hơn là mất chiếc dép, còn hơn là mặc cái áo giá, còn hơn là những cái mất khác nữa, mà chúng ta sẽ suy sụp. Thì đây là gì? Đây là chúng ta đã mất điểm tựa của chúng ta trong cuộc đời, phải vậy không? Như vậy nãy giờ tôi nói như vậy đó, để cho quý Phật tử thấy rằng là trong cuộc đời này chúng ta có nương tựa hay không? Có không? Có nhiều hay ít những cái điểm nương tựa này? Nhiều không? Quá nhiều điểm nương tựa. Nói tóm lại là khi bây giờ quý Phật tử tương đối thấy bình an, mà chúng ta nhắm mắt lại, nhất là vào một buổi sáng thức dậy chúng ta niệm Phật, chúng ta nhắm mắt lại để chúng ta nghĩ rằng là nếu bây giờ mình mất cái này, nếu bây giờ mình mất cái kia, nếu bây giờ, thí dụ như tôi có nghe, tôi cũng thường, nếu mình mất cái chức trụ trì,
thì nó làm sao? Nếu mà tôi thấy trời mình bất chức trụ trì, mình chơi giới gì đó, thì tôi biết rằng tôi đã nương tựa vào chức trụ trì này. Còn nếu mà tôi nói mất chức trụ trì thì thôi, đâu có sao đâu. Thì chứng tỏ rằng mặc dù tôi đang trụ trì nhưng mà tôi không có nương tựa vào nó. Tức là có nó cũng được, không có nó cũng không sao. Đó là tôi không nương tựa vào nó. Như vậy, đây là một cái điều mà quý Phật tử tự nghiệm ra. Cái này là mỗi người phải trả lời cho mình thôi, chứ khỏi trả lời ở đây. Là chúng ta còn những điểm nào nương tựa trong cuộc đời. Và nếu mà nương tựa mà như tôi nói đó, nếu mà người ta dựa nhẹ nhẹ mà nó mất nó, chúng ta hơi chới giới, hơi hơi chút thôi, thì cái điều đó còn đỡ. Còn nếu mà chúng ta dựa nó nhiều quá, khi mà nó mất đi đó, là sự chới giới này chúng ta không gượng lại được. Giống như một người đó, bây giờ tôi mất người yêu duy nhất của tôi rồi, thì cái điều này có thể làm cho tôi suy sụp đến mức độ tôi phải tự chẩn, tự tử. Đó là tôi không gượng được nữa, tôi bị sụp xuống hoàn toàn, mất điểm tựa. Mà cái điểm tựa này làm điểm tựa quá quan trọng trong cuộc đời của tôi. Như vậy quý Phật tử thấy là mình có nhiều điểm nương tựa không? Quá nhiều điểm nương tựa, phải vậy không? Từ những điểm nương tựa quan trọng, mà nếu mà quan trọng mà nương tựa như vậy đó, thì dùng cái chữ nương tựa không đúng. Giống như nãy tôi nói rằng không phải là chúng ta đi khác đường của Đức Phật, mà chúng ta đi ngược đường của Đức Phật. Dùng cái chữ nương tựa không đúng, mà chúng ta phải dùng một chữ khác. Nếu mà chúng ta nương tựa quá nhiều vào nó, thì chữ nào nó hợp lý hơn chữ nương tựa, quý Phật tử biết không? Chữ gì? Chữ gì? Lệ thuộc, đúng. Chúng ta lệ thuộc vào nó, cho nên mất nó là kể như chúng ta không thể nào gượng ra được. Hay là có một cái chữ khác, gọi là chúng ta bám víu vào nó. Không phải là dựa nữa, mà chúng ta bám chặt vào nó. Cho nên nếu nó mất đi thì chúng ta sẽ không còn phương hướng nào nữa. Đó là những điểm tựa quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Mà hàng ngày thì chúng ta luôn luôn là cuộc sống của chúng ta nó đặt ở trên những cái chỗ tựa này. Và chính cái chỗ tựa này, từ cái chỗ tựa nhỏ cho đến chỗ tựa lớn đó, là nó làm cho chúng ta không nương tựa vào Tam Bảo. Chúng ta chưa quay về để nương tựa vào Tam Bảo, vì chúng ta còn đang nương tựa vào nhiều cái quá trên thế gian này. Chúng ta chưa quay về. Chừng nào chúng ta quay về, tức là chúng ta từ bỏ những điểm tựa đó, để chúng ta quay về chỉ nương tựa vào Phật, nương tựa vào những cái gương lành của Đức Phật là Phật Bảo, nương tựa vào những lời dạy của Đức Phật, và nương tựa vào những sự hướng dẫn của tăng ni để tu tập công đức tu hành của mình, thì như vậy đó chúng ta mới gọi là nương tựa vào Tam Bảo. Quý Phật tử thấy cái nghĩa chữ nương tựa, và nhất là cái chữ quay về đó, là rất là quan trọng. Tại vì chúng ta nói là quy y Tam Bảo, chứ chúng ta chưa có quay về. Chúng ta còn nương tựa tùm lum cái ở trên thế gian này, mà chúng ta chưa trở về để nương tựa vào Phật Pháp. Cho nên đây là cái điều mà chúng tôi nói từ đầu, tức là chỉ cần chúng ta nương tựa vào một cách đúng ý nghĩa của nó là đủ để giải thoát. Vì sao? Vì chúng ta không còn điểm tựa nào trên thế gian, tức là có nó cũng được, không có nó cũng không sao. Cái người mà đạt được trình độ đó gọi là người giải thoát. Quý Phật tử suy gẫm có phải vậy không? Giải thoát tức là có nó cũng được, không có nó cũng không sao. Mà bây giờ tôi thì tập từ cái nhiều, trừ cái lớn cho đến cái nhỏ. Cái lớn của tôi đó tức là cái vụ trụ trì. Coi coi mình mất trụ trì, coi mình ra làm sao. Tôi cũng thường hay suy nghĩ vậy đó. Rồi cái nhỏ tức là sao? Hồi đó quý Phật tử biết không? Cái này coi coi ai có nương tựa giống như tôi không nha. Hồi đó tôi ăn cơm phải có ớt. Đây là cho đến khi mà tôi suy nghiệm về cái quy y Tam Bảo, tôi mới thấy đây là chỗ nương tựa của mình. Tức là có thì chúng ta thoải mái, bình an, an lạc. Còn không có thì chúng ta bức rất khó chịu. Đây là chỗ nương tựa của mình. Bây giờ mình nương riết rồi nó quen đi. Thôi bây giờ mình không nương thử coi có ra làm sao, có chết tay nào không? Có chết chóc ai không? Cho nên bây giờ tôi tập bây giờ không có ớt thì không sao. Rồi cứ ăn. Thậm chí thí dụ như dọn lên bàn, quý Phật tử ở dưới nêm nếm gì đó, nêm sao tôi ăn vậy, để cho nước tương đó để chứng minh thôi, khỏi có xịt vô thêm. Tại vì mặn chút mình ăn mới được, chứ lạ quá mình ăn không được là mình nương tựa vào đó. Có sao đâu, phải không? Thành thử ra đó là những cái mà chúng ta tu tập để chúng ta loại dần những cái nương tựa của chúng ta trong cuộc sống. Nói tóm lại là làm sao quý Phật tử thấy cái gì trên thế gian này mà chúng ta muốn đừng nương tựa nó đó, là có cũng được, không có cũng không sao. Đó là chúng ta đã thoát lần ra khỏi cái sự nương tựa nó. Và như vậy tức là chúng ta đã bắt đầu quay về nương tựa vào Phật Pháp Tăng. Chứ còn nếu mà chúng ta nói phải có nó mới được, chứ không có nó không được, thì chúng ta chưa có ta về ta tắm ao ta. Chúng ta đang tắm ao của thiên hạ, và chúng ta cũng chưa muốn trở về nữa. Chúng ta đang đắm say theo cái chuyện ao thiên hạ ta tắm. Và đây là gì? Đây là, theo tôi nghĩ, đây là cái trở ngại quan trọng nhất cho cái sự nghiệp giảng sanh giải thoát của chúng ta. Tại vì sao? Tại vì mỗi khi chúng ta mất một cái điểm tựa nào trên thế gian này đó, là chúng ta bám chặt vào nó. Mà cái điểm tựa quan trọng nhất của chúng ta là gì quý vị biết không? Thân mạng của chúng ta. Cho nên sửa soạn khi chúng ta mất nó thì chúng ta bám chặt vào nó. Và chính cái điều này là một cái điều trở ngại quan trọng nhất cho sự nghiệp giảng sanh của chúng ta. Cho nên về cái người tu niệm Phật để cầu giảng sanh đó, thì phải làm sao trong cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta biết rõ những cái chỗ mà chúng ta nương tựa trên thế gian, để lần lần chúng ta từ bỏ những chỗ nương tựa đó. Chúng ta có một cái của cải tài sản nào đó mà chúng ta cảm thấy mất là mình bất an, đó là chỗ tựa của mình. Bất an ít là tựa ít, bất an nhiều là bám víu. Đó là nói về vật chất thế gian. Còn những cái danh vọng, danh quyền đó, thí dụ như tôi nói ở ngoài đời người ta có những cái danh vọng của họ, địa vị của họ, ở trong đạo có cái địa vị của họ, là trụ trì, là viện chủ, là gì gì đó, là thượng tọa, là hòa thượng, là gì vân 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 vân. Chúng ta mất cái đó thì sao? Chúng ta có bất an hay không? Như vậy cái đó có phải là điểm tựa của mình hay không? Mà chúng ta còn nhiều điểm tựa quá thì sao? Chúng ta chưa có nương tựa vào Tam Bảo. Cho nên có một cái điều trắc nghiệm để con của quý Phật tử có đủ điều kiện để giảng sanh. Tôi cũng thường hay đối với những cái pháp hội niệm Phật cầu giảng sanh, tôi nói rằng là cái người niệm Phật cầu giảng sanh nó có một cái điều cấm kỵ duy nhất. Mà cái người nào mà còn cái điều này đó thì sự nghiệp giảng sanh khó mà thành tựu được. Điều cấm kỵ đó là gì biết không? Sợ chết. Sợ chết. Bởi vì quý Phật tử thấy có người nào sống sờ sờ này mà được giảng sanh không? Muốn giảng sanh phải làm sao? Chết. Vậy mà tôi muốn giảng sanh, tôi muốn giảng sanh, tôi sợ chết, tôi sợ chết. Làm sao được? Cho nên tôi nghĩ rằng là khi tôi nói tôi sợ chết là tôi sợ giảng sanh. Tôi sợ giảng sanh. Bởi vì tôi chết mới được giảng sanh, mà bây giờ tôi sợ cái chết đó lắm, tức là tôi không muốn giảng sanh. Mà không muốn giảng sanh như vậy thì niệm Phật gì đi nữa cũng không được giảng sanh đâu. Cho nên người niệm Phật thì nhiều mà người giảng sanh ít là vậy đó. Đây là những mấu chốt, những trở ngại chính đối với sự nghiệp giảng sanh của mình. Nhưng mà chúng ta sợ đó là một cái điều, cái này là luôn luôn tôi suy nghĩ để tu tập rồi có nhân duyên tôi san sẻ quý Phật tử. Đó là những cái điều mà gọi là không bình thường. Chúng ta thấy thỉnh thoảng quý Phật tử cũng có đi quỷ lạo trong những cái trại tâm thần. Có không? Có khi cũng có, phải không? Thấy mấy người tâm thần thấy tội nghiệp, thấy không? Tâm trí không bình thường. Phải vậy không? Mình cũng vậy chứ gì. Nói vậy nhiều khi quý Phật tử bị sốc. Bị sốc là sao? Trời ơi, nói chạy tôi tâm thần sao vậy? Nhưng mà để tôi phân tích cái này, có quý Phật tử thấy mình coi có không bình thường không? Quý Phật tử thấy buổi sáng mặt trời mọc ở hướng đông, bình thường hay không bình thường? Bình thường không? Và buổi chiều mặt trời lặn ở hướng tây, bình thường hay không bình thường? Bình thường. Nhưng mà có một người nào đó mà thấy mặt trời lặn cái họ sợ hãi. Sợ hãi một điều bình thường. Trời ơi, mặt trời lặn rồi, làm sao bây giờ? Cái người này là sao? Không bình thường. Phải không? Cái chuyện bình thường vậy mà sao đính quýnh vậy? Sao sợ hãi vậy? Chuyện đó là chuyện bình thường mà. Phải không? Đồng ý không? Là tôi nói tiếp. Đồng ý yếu quá à? Thôi đừng có vỗ tay. Tức là cái người không bình thường là đối với một cái chuyện rất bình thường mà lại họ sợ hãi. họ có những cái biểu hiện, cái phản ứng họ, họ không chấp nhận, thì đó là người không bình thường, phải vậy không? Phải không? Giờ tôi hỏi quý vị, người ta sanh ra rồi còn nhỏ, sao? Người ta sanh ra rồi còn nhỏ, lớn lên thì trung niên, rồi người ta già, rồi người ta chết. Bình thường hay không bình thường? Đó là chuyện bình thường, phải không? Mình cũng giống như mọi người, chứ mình có gì hơn người ta đâu. Mình cũng sanh ra, lớn lên, rồi mình già, rồi mình bệnh, rồi mình chết. Chuyện đó là bình thường hay không bình thường? Vậy mà có gần chết cho mình sợ quýnh lên, thì mình thuộc vào loại gì? Không bình thường, phải không? Vậy nói mình không bình thường đó là đồng ý chưa? Tất cả mọi người đều không bình thường. Không bình thường cho nên chúng ta mới sợ hãi những cái điều rất bình thường. Đáng lẽ chúng ta tiếp nhận cái điều đó bằng một thái độ bình thường, bình an. Nó là vậy mà. Nó hồi đó giờ có ai ngoại lệ đâu. Giả sử như hồi đó giờ đó mọi người đều lột da sống đời hết, mà có tôi thì tôi không sống đời được, tôi sắp chết đây nè, thì điều này là một điều không bình thường. Tôi rất sợ hãi cái điều này. Điều đó đúng. Còn đằng này ai cũng vậy mà mình muốn mình không giống ai sao? Mình cũng như mọi người thôi. Như vậy thì tại sao đối với những cái chuyện bình thường đó xảy ra mình lại không chấp nhận? Đây là một cái tâm lý không bình thường của mình. Phải vậy không? Đó, chính vì cái điều này mà phải một người bình thường niệm Phật. Cho nên mai mốt tôi nói một người bình thường niệm Phật thì chắc chắn được giảng sanh. Còn người nào mà niệm Phật mà không bình thường kiểu này là không được giảng sanh. Niệm Phật mà không bình thường, phải chi bình thường niệm Phật là được giảng sanh. Còn một điều nữa, để mình trắc nghiệm rồi coi mình có được giảng sanh hay không. Có một lần đó có một cái vị, cũng vị xuất gia nghe, tu tịnh độ, đi trên chiếc xe Honda, mà chở hình như là hai ba người vậy đó, chở đôi chở ba vậy đó. Mà chiếc xe nó bị tai nạn, cái nó sập ổ gà. Ba người té ở trên đường hết, nhưng mà lại té ngay trước một chiếc xe loại xe 50 chỗ. Mà cái ông tài xế đó bị quá gần cho nên ổng nhắm mắt luôn. Ổng không thể nào mà thắng, mà không thể nào lách được hết trơn. Ổng đi luôn. Mà có một cái điều đó là sau khi cái xe qua rồi thì ba cái vị này nằm xuôi theo một cái đường đó, không có bị cán tay cán chân gì hết. Chỉ có bị say sát khi té xuống đường thôi. Rồi cái gì đó về cũng băng bó, về gặp mấy gì kia kể là câu chuyện đó. Mọi người nói sao? Quý Phật tử thấy sao? May quá. Phải vậy không? Hy hữu ít có. Tôi nghe xong tôi nói, rủi quá chứ may gì. Tại vì đáng lẽ mình được về cực lạc rồi, bị gì đó cũng tu tịnh độ mà. Bây giờ mình không được về cực lạc, không lẽ mình nói may? May quá tôi không được về cực lạc. Khi mà mình nói may quá vậy đó thì tự mình đã thể hiện, tự mình đã tố cáo là mình có muốn về cực lạc hay không? Không muốn. Thành ra tôi nói cái người nào mà nói may quá vậy nó nghe, mai mốt rủi cũng không được về cực lạc nữa chứ đừng nói may. Bởi vì thí dụ như quý Phật tử thấy có một cái người nào nói mà người ta đang làm thủ tục để đoàn tụ với gia đình của người ta ở phía bên kia trái đất. Không phải bên kia thế giới nghe, hai cái này khác. Tôi nói bên kia trái đất thôi. Người ta đang làm cái thủ tục để mà người ta chuẩn bị đoàn tụ với gia đình của người ta ở bên kia trái đất. Mà bây giờ đây thì theo cái hồ sơ thì sắp sửa là nó tới người ta rồi. Theo cái thứ tự của những người mà nộp đơn trước á, thì người ta thấy rằng chờ đợi cũng năm mấy hai năm nay rồi. Bây giờ mấy cái người nộp đơn trước mình tháng thì bây giờ đã tới phiên người ta rồi. Thành ra cái hồ sơ mình tròn chừng tháng nữa là tới mình rồi, mà chờ đợi mấy năm rồi. Đùng một cái bên kia người ta không biết khủng bố gì, cái bên kia ra lệnh bên đây là đình xét hồ sơ lại, ngưng xét hồ sơ lại. Thì cái người mà sắp sửa tới mình đó, người này nói may quá, may quá, tôi tính còn tháng nữa tới tôi mà bây giờ nước đình lại rồi, may quá. Người này có muốn đi không? Không muốn đi. Còn người muốn đi phải nói sao? Rủi quá, trời ơi xui quá, gần tới mình cái rồi bây giờ ngưng lại. Không ngừng lúc nào, nghe tới mình gần tới nó ngừng lại. Rủi qua rủi. Thì cái người nói rủi mới là cái người muốn đi. Phải vậy không? Còn cái người nói, may quá trời, còn tuần lễ nữa, xét hồ sơ tới tôi, cái tự nhiên nó ngừng lại, may quá. người này không muốn đi. Phải vậy không? Cho nên mai mốt quý Phật tử đi đâu mà gặp tai nạn xe cộ, mà thí dụ đi Đà Lạt Quỷ Lạo hay gì mà nó rớt xuống đèo mà trong xe nó chết hết 5-7 người mà mình mới xây xác, mình về mình nói rủi hả mai? Mai quá, mấy người đó không được giảng sanh Cực Lạc đâu. Tôi hỏi quý Phật tử vậy đó, trong số quý Phật tử vậy và trong số tất cả những người tu tịnh độ đó, bao nhiêu người nói rủi? Rất hiếm. Phải vậy không? Đó là lý do mà tôi nói là người niệm Phật thì nhiều mà người giảng sanh thì ít là vậy. Tại vì họ niệm Phật đó là họ không muốn giảng sanh. Họ luôn luôn bám chặt vào thế gian này. Đây là những điểm tựa mà họ không muốn rời. Thì làm sao họ được giảng sanh? Cho nên mai mốt quý Phật tử phải suy nghĩ. Mà cái này là một cái suy nghĩ rất là sâu thẳm trong tâm hồn của mình. Rất là sâu. Mình phải thay đổi cái suy nghĩ đó. Mình phải thấy là suy nghĩ là mai đó là sai, là trở ngại chính cho con đường giảng sanh của mình. Ai mà còn nói mai trong những trường hợp này là trở ngại chính, mình phải nói lại là rủi mới đúng. Rủi quá, đáng lẽ tôi được đi rồi, nhưng mà còn kẹt ở lại. Như vậy mới được giảng sanh chứ. Người đó thì khi có cơ hội là họ chắc chắn được giảng sanh. Nhưng mà ai cũng nói mai hết trơn, kiếm một người nói rủi không ra. Thì rõ ràng là cái người niệm Phật thì rất nhiều, mà người giảng sanh thì đếm trên đầu ngón tay. Quý Phật tử, cái này là tự mình tự xét lại, mình tự nghiệm lại. Rồi cái mình biết rằng mình có được đăng ký hay không là vậy đó. Khỏi có hỏi ai hết, mà mình tự biết mình thôi. Đây là những cái điều sâu thẳm trong tâm hồn của những người tu tịnh độ. Cho nên ở đây hôm nay tôi không có nói về tính nguyện hạnh. Cái đó quý Phật tử biết rồi. Tôi nói về cái chuyện mai hay rủi thôi. Bình thường hay không bình thường thôi. Cái người tu niệm Phật bình thường chắc chắn được giảng sanh. Còn cái người không bình thường, người đó không được giảng sanh. Cái người không bình thường thì sẽ thấy rằng những cái hiện tượng bình thường khi mà đến với họ, họ sợ hãi, họ kinh hoàng. Đó là những người không bình thường. Những người này niệm Phật khó được giảng sanh đó. Còn những người bình thường niệm Phật được giảng sanh. Và có một cái điều nữa trở ngại, đó là tôi nói về trở ngại của tự tâm. Bây giờ đối với cái trở ngại bên ngoài á, thì cái người tu niệm Phật á, mình phải trường chai. Còn mình không trường chai thì nó có những cái trở ngại từ phía bên ngoài, tức là những quan gia của mình. Có một lần có một Phật tử cúng dường tôi, mà tôi thấy có hai mẹ con, không có chồng, không có gì hết. Tôi hỏi ăn chay được tháng nhiêu rồi. Nó ăn chay 4 ngày hay 6 ngày. Tôi nói bây giờ chừng nào ăn chay trường đi, cúng dường tôi nhận. Còn này thì tôi không nhận. Tại vì tôi biết rằng là tôi có thể khích lệ cho người này có thể thay đổi. Vì sao vậy? Tôi nói bây giờ đó, tôi nói cái hình tượng này để mình cảm nhận. Tức là khi mà mình có vé máy bay, mình sửa soạn lên phía máy bay á, bước gần tới cái cầu thang lên máy bay rồi, thì nó có một cái hàng vàng chào nó chặn mình, giống như là ai có coi bóng đá thì biết. Tức là khi mà đá phạt vậy thì có một cái dòng người cầu thủ đứng chặn phía trước để mà chặn cái đường banh đó. Và bây giờ thì tôi cho quý Phật tử hay là những Phật tử nào mà chưa có trường chai đó, thì cái hàng rào mà nó chặn mình khi mà mình có cái vé máy bay sửa soạn bước lên máy bay để về Cực Lạc á, thì cái vòng cái hàng rào đó nó còn 1-2 kẻ hở để mình có thể mình chen qua. Chứ còn bây giờ nếu mà mình không có dừng lại cái chuyện mà ăn mặn của mình, mà mình tiếp tục ăn mặn nữa đó, thì từ đây cho đến khi mà mình lên máy bay đó, mấy cái lỗ kẻ đó người ta trám đầy hết trơn. Tức là mấy cái quan gia mới của mình đó trám đầy hết trơn. Là lúc đó chúng ta không có một kẻ hở nào chúng ta lách ra được hết á. Và lúc đó chúng ta cầm cái vé máy bay, chúng ta đứng nhìn cái máy bay nó cất cánh, mình ở lại. Tại vì sao? Bước lên cầu thang không được, bị nó chặn lại hết trơn rồi. Bây giờ tôi báo cho quý ông tử là nó còn 1-2 cái kẻ hở để mình có thể chen qua được đó. Nếu bây giờ mình bắt đầu dừng lại để mình trường chai thì còn giữ cho mình 1-2 cái kẻ hở đó. Còn nếu mà mình không có trường chai đó thì coi chừng mấy cái kẻ hở đó sẽ được bổ sung thêm những quan gia mới của mình. Nó đứng đầy ngạt hết trơn. Rồi cầm vé máy bay, thấy máy bay bay lên. Chứ không được lên máy bay. Hay là nói theo ngoài thế gian gọi là chúc bạn may mắn lần sau. A Di Đà Phật. Thì hôm nay có cái nhân duyên mà chúng tôi lần đầu tiên về cái tu viện Tường Vân để mà chia sẻ với hội chúng của chúng ta, là cái hội chúng chuyên tu về tịnh độ. Và hôm nay thì chúng tôi chỉ nói một số những cái trở ngại, và nếu mà chúng ta chỉ quán xét về những cái giáo lý rất là đơn giản đầu tiên sơ khởi khi bước vào trong đạo, đó là quy y Tam Bảo. Nếu thực sự chúng ta quy y đúng đắn ý nghĩa của nó, và chỉ cái ý nghĩa quy y đó thôi là đủ để chúng ta giải thoát. Và do gì từ trước chúng ta quy y Tam Bảo mà thực sự chúng ta không có thực hành theo việc quy y Tam Bảo cho nó đúng đắn, cho nên chúng ta không phải hoàn toàn nương tựa vào Tam Bảo, mà chúng ta còn quá nhiều điểm tựa của thế gian. Và chính những cái điểm tựa thế gian này là những trở ngại mà làm cho cái người tu tịnh độ chúng ta tuy có nhiều, nhưng mà bị những cái trở ngại này mà sự nghiệp vãng sanh giải thoát trong hiện đời của chúng ta bị trở ngại, không thể thành tựu trong cuộc đời này được. Cho nên mong rằng quý Phật tử tu tịnh độ chúng ta suy gẫm cái điều này, để cho chúng ta theo dõi từng cái phản ứng trong tâm của chúng ta nó sâu thẳm, giống như là chúng ta mỗi khi gặp một cái trắc trở cuộc đời là chúng ta coi như là may hay rủi. Nếu mà chúng ta coi nó đó là một cái rủi ro để chúng ta còn vướng mắc vào cuộc đời, chứ may ra chúng ta được vãng sanh cực lạc, thì cái người mà nói rủi đó, cái người đó khi mà trải qua một tai nạn mà mình nói rủi đó, thì người đó thật sự là cái người đăng ký về cõi Tây Phương. Cầu chúc quý Phật tử luôn nhất tâm niệm Phật để thành tựu sự nghiệp vãng sanh giải thoát trong hiện đời. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên thượng tòa giảng sư. Thật ra trước khi thời pháp được bắt đầu, hàng Phật tử chúng con có thể nói rằng là những hành khách hy vọng chờ ở chuyến bay sau. Nhưng sau khi thời pháp thoại kết thúc, thượng tòa cũng như là một vị cha lành đã bốc vé cho chúng con, đã nắm tay chúng con, dắt chúng con lên tận cửa sân bay, thì không có lẽ nào hành giả chúng con lại quay đầu trở lại, và không cần thiết phải chờ đợi ở những chuyến bay sau nữa, vì chuyến bay này thượng tòa đã giúp cho chúng con cất cánh an toàn từ nơi đi và nơi đến. Với những công hạnh và những một thời pháp hội hết sức đầy đủ ý nghĩa, thượng tòa đã dẫn dắt chúng con đi đúng với con đường chánh pháp một cách triệt để như thế nào để về đến đích của mình là một người Phật tử tại gia tu theo pháp môn tịnh độ, đó là cùng nhau hội ngộ ở hội Liên Trì Hải Hội của Đức Phật A Di Đà. Với những công hạnh mà ngày hôm nay thượng tòa đã ban cho hàng Phật tử chúng con rất lấy làm xúc động và kính nguyện ghi nhớ những lời vàng ngọc của thượng tòa để chúng con ứng dụng thực hành vào đời sống của người Phật tử tại gia theo lời Phật dạy. Chúng con cũng không biết lấy gì để đền đáp tâm đức mà thượng tòa đã ban cho hàng Phật tử chúng con. Chúng con chỉ biết cầu chư Phật gia hộ cho thượng tòa luôn được pháp hạnh hoằng khai, chúng nhân tác độ, Phật sự viên thành, để là một bậc thầy mô phạm hướng dẫn hàng Phật tử chúng con trên bước đường học Phật. Và đặc biệt là hàng Phật tử chúng con hy vọng rằng sẽ có nhiều nhân duyên nữa để cùng đón thượng tọa quang lâm về đạo tràng Tường Vân để hướng dẫn giảng dạy cho chúng con về pháp môn tịnh độ như thế này. Một lần nữa thay lời ban tổ chức cũng như toàn thể Phật tử hành giả, chúng con xin thành kính niệm ân thượng tọa, cầu chư Phật gia hộ cho thượng tọa luôn được an lạc trong niềm tin chánh pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ đây chúng con xin được thành kính cung thỉnh thượng tọa giảng sư, kính mời toàn thể đại chúng đồng khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khâm tân ca đề tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Ban chung cổ tử ba hồi chuông trống bát nhã cung tiện thượng tọa hồi quy phương trượng, toàn thể đạo tràng đồng chắp tay trang nghiêm cung tiện thượng tọa.